Xếp A Carbon tập thứ 9. Elliot Ness nhìn theo hướng người trung sĩ chỉ, thấy một anh Mỹ đen lôi cua dọn dẹp. Trước khi bỏ đi, chàng còn nhắn thêm một câu: kể từ nay, nếu không có phép của tôi, không ai được bước chân vào phòng của tôi. Ông có hiểu không? Dạ, cũng nhờ ông nhắn lại với bạn bè, đừng nên làm Elliot Ness này phật ý. Ê, dạ thưa hiểu. Anh Tùng Mỹ Đen bị Elliot Ness chất vấn mấy câu. Tốt, hắn vừa làm sạch sẽ văn phòng như thường lệ. Ness tìm thấy tờ giấy của mình trong cái túi rác của hắn. Hậu hồn, chàng xé nát rồi vất trở lại vào thùng rác. Khi trở ra lần đầu tiên, chàng nghe tiếng chào Ê, good night, Mr. Ness của lão cảnh sát thư ký trực. Giọng ông ta nhiều phần kính trọng. Ness gật đầu đáp lễ và có vẻ hài lòng xuống xe rồ máy. Nhưng chàng sẽ thất vọng lắm nếu biết được rằng cũng như chàng, ông trung sĩ cảnh sát già đã học được thuộc lòng cái địa chỉ của thằng mật báo viên ngay từ khi chàng vừa rời khỏi văn phòng lần đầu. Đã nghiên cứu bản đồ trước, Elliot Ness chỉ quẹo vài vòng là kiếm ra cái nhà của thằng mật báo viên. Lái xe ngang nhà một lần để quan sát, chàng để ý thấy đèn đuốc tắt tối thui như không có ai ở nhà. Khu phố vắng lặng đến tiêu điều. Ness cẩn thận tìm một chỗ cách căn nhà chừng 5 con đường rồi đậu chiếc xe thả bộ tới. Trời đêm gió thổi lạnh buốt, nhưng Ness không kề hai nút áo trên của chiếc áo bành tô mình đang mặc. Phải để hở như vậy thì rút súng ra mới mau. Đến trước sân nhà tên mật báo viên, Elliot Ness vẫn lầm lỗi bước thẳng thêm một quãng, rồi đột nhiên quay phát lại đi ngược lại hướng mình vừa đi qua. Tốt, không có thằng nào theo cả. Chàng lẻ làng luồn qua phía sau nhà, đứng trong bóng tối mịt mù. Trước khi gõ cửa, chàng lại cẩn thận quan sát chung quanh một lần nữa. Bốn bề vắng lặng như bưng. Elliot Ness gõ cửa đúng theo nhịp đã dặn trước, 2 tiếng mau và 3 tiếng chậm. Vừa gõ xong đậu một chút là cánh cửa nhẹ nhàng mở hé, bóng mờ của một cái đầu thò ra, lung linh mờ ảo dưới ánh vàng vọt của ngọn nến yếu ớt trong nhà, tiếng nói run run như rất sợ hãi. Ông Ness! Đúng. Cánh cửa sau được mở, chờ cho Ness vừa bước vào là người mật báo viên đóng lại liền cái rụp, cài 2-3 lần khóa. Chàng nhận xét đèn đuốc trong nhà tắt tối om, cả phòng khách chỉ có một ngọn nến nhỏ hắt ra chút ánh sáng leo lét. Người gia chủ bắt tay Ness. Hân hạnh gặp ông, tên tôi là Stark Moose, nhưng ông cứ gọi tôi là Moose. Tôi là Ness, Elliot Ness. Tôi biết ông rồi, xin ông cảm phiền vì tối tăm này. May mắt, tai mắt của bọn nó ở khắp nơi, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi đó. Tôi phải tắt hết đèn đuốc, làm như mình không có ở nhà thì mới tiếp ông được. Chúng ta đi vào phòng ngủ nói chuyện đi. Tôi thông cảm. Vào đến phòng ngủ mới thấy có chút đèn điện mờ mờ, các cửa sổ đều bị phủ kín bởi mấy lớp màn. Hai người ngồi bên cái bàn nhỏ, Moose moi dưới chân bàn một tấm bản đồ. Để khỏi mất thì giờ của ông, tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Elliot Ness mồi một điếu thuốc lắng tai nghe, Moose tiếp tục. Tụi nó vừa mới về một chuyến hàng rất lớn đến từ Canada, có tới cỡ 5 xe cam nhông rượu chứ không có ít đâu. Trị giá khoảng bao nhiêu? Khoảng hơn 1 triệu đô la. Mark Elliot Ness sáng lên. 1 triệu đô? Nhiệm vụ của tôi mấy năm nay là khiêng rượu từ trên xe xuống nhà kho và từ nhà kho ra xe. El Capone tuy là tay anh chỉ buôn rượu lậu, nhưng cách làm ăn của hắn rất có quy củ, y hệt như tất cả các cơ quan xuất nhập cảnh khác. Mọi thứ đi ra đi vô đều phải được ký nhận, có sổ sách hẳn hồi. Mỗi lần nhận hay giao tôi đều bắt người ta ký giấy. Một cam nhông như vậy trung bình là khoảng gần 200.000, chưa kể tiền lo lót ở địa phương. Nếu kể hết có thể lên tới hơn 1 triệu bạc đó. Moose chỉ ngón tay vào một khu nhà kho ở ngoài ô thành phố Chicago. Mới nhìn vào là trong đầu Elliot Ness đã phát hiện ra một kế hoạch tấn công ngay. Chàng lấy cuốn sổ tay, ghi chép những chi tiết quan trọng, hỏi thêm vài câu rồi đứng dậy ra về. Ở lâu không có tốt cho cả hai. Đi cũng như về, thoáng cái là Elliot Ness giọt ra khỏi cửa, chưa thèm đi dối. Chàng đứng lặng trong bóng tối đúng 5 phút đồng hồ để quan sát rồi mới bước mau trở lại chỗ xe đậu. Tốt, chiếc xe còn nguyên trong bóng tối. Chàng lên xe rồi mái nhủ thầm. Vậy là xong 1 triệu đô của thằng khốn. Chừng 10 chuyến như vậy thì của nối cũng sợp. Ngày hôm sau, Ness tới văn phòng sớm chờ gặp trưởng phòng May Kỳ Sĩ. Gần 9 giờ sáng, cha nội mới lò lò dẫn xác vô. Làm ăn như vậy thì thảo nào chưa bao giờ quốc sụm được thằng El Capone. Mà coi kỹ khuôn mặt, thấy lão lại có vẻ như đang còn say rượu chưa tỉnh. May Kỳ Sĩ mời Elliot Ness ngồi. Đúng như ý chàng đoán, mùi rượu đêm qua còn bay ra nồng nặc trong hơi thở của hắn. Ý thấy mà nản. Cả nước Mỹ bị cấm rượu mà một ông trưởng phòng cảnh sát lại say sưa tối ngày như thế thì ai giữ được luật pháp đây? Hơn nữa giữa thời đại kinh tế khủng hoảng này, tiền lương của một ông trưởng phòng đâu có bao nhiêu mà quăng phí như vậy. Có một cái gì đó Ness không thấy rõ, nhưng cứ làm cho chàng suy nghĩ về cái lão này. Mike Casey đốt điếu thuốc bắt đầu.
Ông à, thanh tra mạnh giỏi, ông cần tôi làm gì ông?
Elliot Ness chỉ vào cái cửa. Mike Casey hiểu ý đứng dậy ra đóng cửa, nói luôn với cô thư ký.
Tôi à, đang bận tiếp ông Ness, ai có gọi cứ bảo chờ.
Elliot Ness chậm rãi trình bày về kế hoạch tấn công nhà kho chứa rượu của El Capone. Chỉ nghe tới hai chữ tấn công là mắt ông trưởng phòng hiện lên một vẻ khoái trá. Elliot Ness không hiểu lão khoái trá vì có dịp đi làm thịt chỗ làm ăn của El Capone hay là vì biết trước được một bí mật đáng giá ngàn vàng. Thế nào chàng cũng phân ra, không có gì dối. Mackenzie ngồi chăm chú, nghe không có thiếu một chữ, lâu lâu lại điểm thêm vài câu phê bình rất là đúng chỗ. Cuối cùng hắn nói,
mà sao ông biết được cái tin đáng giá này hay vậy? Có tai mắt nằm trong sào huyệt bọn nó sao?
Elliot Ness không thích hạng người tò mò, nhưng cố gắng đáp tỉnh. Tạm thời á thì ông cứ biết như vậy là được rồi. Lúc nào thuận tiện có thì giờ tôi sẽ chỉ cho ông biết sao. Ông trưởng phòng à lên một tiếng dài, nhưng mà suy nghĩ. Ness đứng dậy. Tôi cần ông cung cấp cho tôi một người sáng nay để đi thăm dò địa điểm trước khi lập kế hoạch tấn công.
Dĩ nhiên ông Ness, tôi đã nhận được chỉ thị để giúp ông tối đa. Tôi sẽ cho một người lên ngay gặp ông.
Sau cái bắt tay với trưởng phòng cảnh sát Casey là Elliot Ness dọc qua văn phòng mình, có mấy cú điện thoại cần gọi gấp. Cú đầu tiên gọi về Hoa Thỉnh Đốn, vô ích, ông trưởng phòng chả giúp ích được gì. Elliot Ness than thở.
Hey, sắp sửa có đánh lớn, mà ông vậy còn thằng phụ tá của ổng, của tôi ở đâu? Phụ tá gì? Công việc trên này còn bề bộn lắm Ness ơi, để từ từ rồi qua lo cho. Mà sao không sử dụng tối đa khả năng và nhân lực của mấy ông cốm dưới đó? Phải cố gắng mà xoay chở chứ, có chuyện gì cũng nhờ đến trung ương hết thì đâu có được.
Elliot Ness cúp máy lắc đầu. Cụ thứ hai vừa tính gọi cho ông biện lý thì chuông lại reo vang làm Elliot Ness ngạc nhiên. Không lý ông Morgan hay bà xã gọi mình giờ này, vì ở đây ngoài hai người đó thì không ai biết được số của chàng. Cảnh sát thì khỏi nói, vì họ ở sát một bên nách, cần gì phải gọi cho tốn tiền. Ness bốc máy, đầu đằng kia một giọng đàn ông nói nhanh nhẩu, nghe rất sắc và gọn.
Đó à, có phải là Mr. Ness, cảnh sát đặc vụ của tổng nhà tài chánh?
Elliot Ness giật mình, không phải vì cách ăn nói của thằng này mà vì làm thế nào nó biết được tên tuổi, số quần cùng số điện thoại của mình mà lại canh ngay đúng vào cái lúc mình có mặt ở văn phòng mà gọi thì quá là nguy hiểm. Khựng một lúc chàng điềm tĩnh trả lời.
À, dân, Elliot Ness tôi đây, xin giới chức cho biết quý danh.
Có tiếng cười nhỏ khoái trá của kẻ nắm được những bí mật của người khác.
Hehehehe, gớm, ông cốm liên bang này ăn nói sao mà lịch sự quá cỡ. Thường thường á, mấy ông cốm đâu có dễ tính là dịch lịch sử như vậy.
Không biết thằng này thuộc loại gì, nhưng Ness nghĩ nếu có đứng trước mặt chàng mà nói như vậy, thì khó mà nhịn. Chàng ngồi yên kiên nhẫn nghe đầu dây bên nọ nói hết câu. Ness lặp lại câu hỏi.
Xin á, ông vui lòng cho biết tên. Tên hả? Ai quên, tôi á là Ferguson, phóng viên của tờ báo Tribune, Chicago Tribune đó.
Elliot Ness thở dài lên một tiếng. Tưởng chỉ New York mới có phóng viên mất dạy, nào ngờ Chicago cũng không thua gì.
Hey, hèn gì, phóng viên là những thằng rắc rối nhất trên thế giới này.
Cuộc đời lăn lộn của Elliot Ness Trang đã đụng chạm quá nhiều với phóng viên. Chính bọn này là kẻ có đủ quyền quyền để đưa những thằng công chức ăn lương nhà nước lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Một bài báo, một tấm hình chụp vớ vẩn đều có thể là một nhát gươm chặt đứt tương lai của những ông cốm như Elliot Ness. Với chàng, một anh cốm liên bang trong sạch lại tài giỏi thì đối xử với bọn phóng viên này dễ quá. Có gì đâu, chỉ giọng cho nó mấy bọc tay là xong ngay. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như vậy, nhất là cuộc đời ở đất tự do như Hiệp Chủng Quốc này. Còn lạ gì, những chức vụ quan trọng trong chính quyền đều do dân bầu. Mà hễ dân bầu thì có ai dám làm phật lòng mấy tờ báo, lạng quạng với mấy anh phóng viên khoái nổi tiếng. Đó là cây kẹt. Sếp mình đã sợ báo như vậy thì ông nội mình cũng không dám ba ga với chúng nó. Ngay cả đến Tổng thống Hoa Kỳ trước khi ăn nói còn phải uống lưỡi 5-7 lần, thì một anh cốm như mình càng phải uống lưỡi cẩn thận hơn nữa. Elliot Ness nhỏ nhẹ. Ê, thưa ông phóng viên Phil Goulson, tôi có thể giúp gì được cho ông?
Ê, nói cho ông rõ, tôi đang làm một bài phóng sự dài về các tổ chức tội ác ở Chicago. Nghe tiếng ông là một nhân viên liên bang tài giỏi và nhiều thao lược, nên xin muốn gặp ông để phỏng vấn.
Elliot Ness mồi một điếu thuốc dắt tắt. Ê, tôi rất muốn giúp ông, nhưng rất tiếc vì tôi bận việc lù bù. Phil Goulson cắt ngang câu nói.
À, ông nghĩ sao về Al Capone?
Tiên sư, thằng này lanh lợi và ăn nói văn mặn thật, không thua bất kỳ một anh ký giả New York nào. Nếu chàng cúp máy điện thoại, chắc chắn nó sẽ gọi lại. Thôi thì cứ kiên nhẫn ngồi nghe thằng này muốn gì. Tôi không có thói quen bàn về những công tác của mình.
Tôi hỏi về Al Capone kia mà, có gì đến công tác của ông đâu. Ông nghĩ rằng tôi có thể... Ông có thể diệt nổi đại đế Al Capone không?
Hey, tôi không xuống đây để diệt ai hết, tôi chỉ có bổn phận phải làm thế thôi. Một tràng cười khoái trá vang lên ở đầu dây bên kia.
Nhân viên gương mẫu, tôi xin hỏi ông câu này trước khi chấm dứt. Ông có biết chuyện chàng hiệp sĩ Don Quixote cưỡi ngựa đánh nhau với mấy xây lúa ngày xưa không?
Tôi có đọc qua, còn hỏi hồi ở đại học.
Tốt, ông có bao giờ nghĩ ông là một hiệp sĩ tân thời không?
Elliot Ness vừa tắt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn. Còi, thuốc tắt rồi mà sao chàng vẫn cứ xoay xoay cho đến lúc nó nát bấy ra. Don Quixote là một anh hiệp sĩ thời Trung Cổ, ngày ngày cưỡi ngựa ra đánh nhau với mấy cái cánh quạt của máy xay lúa bằng gió. Dĩ nhiên anh hiệp sĩ này chẳng bao giờ thắng được mấy cái cánh quạt. Elias nhận ra là mình đang nổi sùng, nhưng biết rằng thằng phóng viên chỉ mong có vậy. Nếu mình lộ một vẻ tức tối, tức là trúng kế nó, chàng trả lời giọng bình thản.
Ông Ferguson, tôi không bao giờ tự dí mình với ai hết. Tôi xuống đây là để thi hành một công tác do chính phủ giao phó. Để tôi hỏi ông câu này, tại sao ông biết số điện thoại của tôi mà gọi?
Ê, mỗi nghề có một cái sở trường của mình ông Ness ơi. Cũng như nghề cốm của ông có những phương thức riêng để làm việc, thì chúng tôi cũng có những cái méo mó riêng để lấy tin tức cho dân chúng độc chơi. Cái vụ này tôi xin miễn trả lời đi.
No problem, xin lỗi ông. Tôi phải gác máy vì còn bận rất nhiều việc.
Cảm ơn ông Ness, tôi sẽ gặp lại ông sau ngang.
Elliot Ness gác máy điện thoại. Gặp lại hắn là cái chắc, không có gì phải thắc mắc. Nhưng chàng vẫn chưa biết tại sao thằng chó này có số điện thoại và biết được đường đi nước bước của mình. Đi đâu mà vội, coi như là cứ thua nó một keo đi.
Từ từ rồi sẽ kiếm ra.
Người nhân viên cảnh sát biệt phái cho Elliot Ness đã có mặt. Nhìn qua một cái, Ness nhận định được ngay. Trước mặt chàng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất đẹp, tướng người to con vạm vỡ, không thua gì mình. Dòm người, thấy thông minh lanh lẹ, vậy là tốt rồi. Còn cái mục tin được hay không là chuyện khác. Nhưng biết làm sao bây giờ, chàng như một con thú đi lạc giữa rừng mới, không biết chỗ nào là nguy hiểm, chỗ nào là đất làm ăn. Thôi thì đành ráng mà tin tưởng một cái gì hay một cái đó, rồi từ từ lập kế hoạch. Kiên nhẫn, đức tính quý nhất của những người có sứ mạng như chàng, Elliot Ness đứng dậy bắt tay người cảnh sát.
Chào anh, tôi là Elliot Ness.
Chào ông, tôi là Pesuki.
Khỏi mất công cùng giới thiệu gì cho lâu mất thì giờ, chàng đóng cửa văn phòng lại, thấy cho Pesuki một tấm bản đồ. Anh biết khu này không? Pesuki dòm thấy tấm bản đồ nơi có một vòng tròn đã khoanh sẵn.
Biết, Đây á, ngày trước vốn là một khu kỹ nghệ sản xuất dụng cụ chiến tranh rất là sầm uất thời đệ nhất thế chiến. Sau chiến tranh, kinh tế xuống dốc, các cơ sở phải đóng cửa, nên nó trở thành một khu hầu như bị bỏ hoang.
Elliot Ness gật gù. Anh lái xe tới đó được không?
À, dĩ nhiên.
Vậy thì mình đi. Cả hai khoác áo bước ra khỏi sở, phóng lên xe lái về khu vực đã dự tính, không muốn để lại một dấu hiệu nào đáng nghi ngờ. Khi chiếc xe chạy ngang căn nhà kho cũ kỹ ở phía ngoài thì người mật báo viên cho biết trong đó đã có chất cỡ hơn $1,000,000 tiền rượu. Elliot Ness bảo Presuki.
Cứ giữ yên tốc độ này, khỏi cần phải tốp, tôi quan sát từ phía ngoài được rồi.
Toàn thể khu vực vắng lặng đến độ tiêu điều, không có lấy một chiếc xe, một bóng người. Cũng thật, Elliot Ness thầm nghĩ, đúng là dân anh chị bự khôn ngoan. Nó giấu rượu ở đây thì cảnh sát dám mò tới để lãng quảng. Cứ nhìn thấy cái cao ốc bỏ hoang chung quanh với những cánh cửa sổ tích mãi trên cao thì cũng đủ biết khả năng bố trí chiến thuật của tụi này. Chỉ cho chừng 5 thằng cô hồn với 5 cây súng trường có ống nhắm viễn vọng kính canh chừng ở 5 cái cửa sổ thì nếu có đụng độ, bố thằng nào dám mò vô. Không chừng bây giờ lại đang có một cây đeo dính lấy quần phần sọ ở phía sau mình cũng nên. Elias Ness chặt lưỡi. Mẹ, cũng chỉ cho đòn một cái là máu ốc văng bầy nhầy ra cho trong xe cho coi. Bạc triệu đô la chứ ít gì, nhưng đã lỡ liều thì liều cho thì liều ra luôn đi. Elliot Ness bảo Presuski.
Tốp.
Chiếc Ford thắng liền cái kích. Ness mở cửa vừa bảo Presuski. Ông cứ ngồi yên ở đây, đừng có tắt máy xe và khó chịu á, móc ra giùm cây shotgun dưới gầm ra, lên đạn sẵn cho tôi.
Ok ship. Nhưng mà ông đi đâu vậy?
Đi đái. Tới gần bên hàng rào, Ness vén quần lên, nhưng cặp mắt thì cứ dán vào hai cái cánh cửa đồ sộ của nhà kho. Chẳng ước lượng sức nặng cửa sắt mà bự như thế này thì phải 2-3 thằng hì hục đẩy mới nổi. Nói gì đến chuyện phá, xong rồi phải chơi cái máy ủi đất thì mới hút văng hai cánh cửa này ra được. Còn những cây súng trường gắn viễn vọng kính của tụi nó ở trong mấy cái building thì tính sao đây? Elliot Ness lắc đầu, chưa kiếm ra giải pháp, để từ từ tính sao. Rồi hút cửa văng ra xong thì dĩ nhiên cha con tụi nó phải tung cửa mà chạy ra. Chuyện này dễ, đặt hai tiểu đội khóa hai con lộ phía ngoài là coi như xong. Kế hoạch coi như đã xong, Ness gài lại nút quần thong thả quay trở lại xe, dáng điệu nhàn nhã như y, như một anh lạc kẹt. Đi lạc kẹt, quá phải hấp tấp vào trúc bò tâm sự. Chàng vừa ngồi lên xe là Presuki đã rồ máy gọt giọt đi cái rào. Presuki quẹo trở ra, chiếc xe mất dần trong đám bụi mờ. Đúng như Elliot Ness dự đoán về sức nặng của cánh cửa nhà kho, khi chiếc xe vừa mất hút thì có 3 thằng cô hồn từ trong nhà kho hì hục đẩy cánh cửa bước ra. Một thằng lách ra ngoài trước, chạy tới hàng rào nơi Elliot Ness đứng tiểu lúc nãy, ngồi xuống đưa tay quờ quạng một lúc, hít hít ngửi ngửi rồi nói luôn.
Có chuyện rồi anh em ơi, thằng này nó đâu có đứng đây để đái, nó đứng đây có một mục đích khác.
Một giọng khác đáp lại.
Thì tao cũng nghi vậy mà, gọi gấp đó cho Frankie Rio báo cáo liền.
Khi chiếc xe chở Elias ra tới con lộ chánh, chàng cũng đoán được câu trả lời cho bài toán hóc búa của mình. Muốn tránh mấy cái họng súng trường gắn viễn vọng kính kia thì chỉ có nước là đánh đêm. Đúng, đánh đêm vừa bất ngờ. Và thằng chó nào thấy đường mà bắn đầu. Chàng tươi nét mặt, rút ra một điếu thuốc châm lửa.
Chương thứ 8. Phải mất thêm ngày nữa Elliot Ness mới kiếm ra được một chiếc xe máy cài chàng dự tính cho cuộc tấn công. Sáng nay chàng dậy sớm, trước khi ra khỏi nhà chàng ngồi trầm ngâm bên ly cà phê nóng hổi do Catherine vừa pha để suy nghĩ lại cuộc một lần chót kế hoạch tấn công trước khi thuyết trình cho toán cảnh sát. Giác quan thứ 6 bén nhạy của người đàn bà cho Catherine biết là chồng sắp sửa mở cuộc đánh lớn đầu tiên vào xào huyệt của tên cướp lừng danh thế giới Al Capone. Biết chồng đang dồn hết khả năng để suy nghĩ cho kế hoạch, Catherine không hé răng nói một câu, sợ cắt đứt đường tư tưởng của chàng. Elliot Ness nói câu đầu tiên trong ngày. Tối nay mình đừng chờ anh, có thể về rất trễ, không chừng đến sáng mai mới về được đó. Catherine nắm lấy hai vai của Elliot Ness dịu dàng.
Anh ráng cẩn thận nha. Chicago này không phải như New York hay các nơi khác đâu. Em đọc báo nghe nhiều tin động trời lắm đó.
Elliot Ness không có tật thích bàn với vợ về những công chuyện ở sở và càng không bao giờ muốn cho vợ biết về những nguy hiểm hàng ngày. Biết để làm gì? Để gây thêm một sự lo lắng không cần thiết cho vợ con. Chàng nghĩ nếu biết thì phải chết. Nếu chết thì phải chết. Có lo âu cũng chả đi đến đâu. Ness đốt điếu thuốc.
Hey, chẳng có gì đâu em ơi. Chicago hay New York thì cũng do mình. Mình cẩn thận thì không có sao hết.
Rồi chàng khéo léo đổi đề tài, hỏi vợ về chuyện học hành của con gái. Catherine khoe trường lớp rất đẹp và bắt Elliot Ness hứa phải kiếm một ngày rảnh rỗi nào đó để đi chơi với nàng lên thăm trường học của con. Elliot Ness gật đầu đồng ý, chàng chỉ biết hứa. Hơn ai hết, chàng hiểu chắc có lẽ rất lâu mình mới kiếm được một ngày nghỉ như vậy. Trừ phi thằng khốn đó nằm ngoan ngoãn sau mấy cái chấn song sắt của nhà tù.
Đã đến giờ phải đi, Elias Ness hôn nhẹ lên trán Catherine.
Thôi, anh đi ngăn.
Catherine đánh, cầm sẵn trên tay cái gói đồ ăn trưa gồm 2 miếng bánh mì và 1 thanh kẹo chocolate. Tay bên phải là cây côn 45 trong bao da đưa cho Elias Ness. Chàng đeo cây côn 45 vào nách, khoác áo vest và đeo áo bệnh tô vào. Cầm lấy cái túi ăn trưa, hôn thêm vợ lần nữa rồi bước ra khỏi nhà. Vừa ngồi vào văn phòng trong sở là chuông điện thoại reo vang. Elliot Ness nhấc ống nói, mặt chàng nhăn lại khi nghe được giọng nói của thằng phóng viên Ferguson.
À, chào ông Elliot Ness. Hôm nay ông đi đâu mà tôi kiếm mãi không có ra.
Elliot Ness ráng làm ra vẻ thân thiện.
Ê, tôi bận công chuyện, chuyện gia đình.
Hey, chuyện gia đình của Treasury Department chứ gì, sắp sửa làm ăn cú lớn mà sao lại giấu nhau?
Xin ông cẩm phiền tôi phải cúp máy vì đang rất bận công chuyện.
À, gần giờ họp cho vụ đột kích tối nay chứ gì, tôi đã bảo ông mà, những vụ đột kích lịch sử như vậy lại giấu nhau sao được. Nếu ông giúp tôi thì tôi sẽ giúp ông.
Elliot Ness lại thấy giật mình, kế hoạch đột kích là kế hoạch tối mật chỉ có 3 người biết mà sao cái thằng khỉ này lại hay được. Kinh nghiệm cho chàng biết có cái gì không ổn trong cái vụ này. Tin này bị tiết lộ bởi 3 người, trưởng phòng Kemay Casey, ông biện lý Morgan và anh cốm phụ tá chàng Presuki. Morgan thì khỏi phải nói làm gì vì chàng biết ông biện lý rất sạch. Còn thằng Presuki thì đâu có biết gì nhiều, nó chỉ chở chàng tới nơi rồi trở về. Chàng nhớ rõ dọc đường đã không thèm hé mở một kế hoạch gì cho nó nghe. Vậy thì chỉ còn lão trưởng phòng Morgan thôi. Có lẽ đây là trưởng phòng May Casey thôi. Suốt nốt cơn giận, Elliot Ness trả lời trước khi cúp máy.
Ê, tôi cảm ơn ông á. Tôi không có cần gì cả.
Chiếc đồng hồ trên tường cũng chỉ đúng 10 giờ kém 5 phút. Trưởng phòng May Casey bước vào cười rất tươi.
À, tổ cảnh sát đặc biệt đã tập họp xong đầy đủ. Họ đang chờ ông tại phòng họp kìa.
Ness nhớ đến cái tin tối mật vừa bị xì cho nhà báo. Chỉ muốn xong tới nắm áo lão mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng chàng cố nén giận. Chuyện đâu còn đó. Chờ họp tính xong tính sao. Chàng đứng dậy theo May Casey tới phòng họp. Đã quen với những cuộc họp hành quân cảnh sát như vậy tại các nơi khác, nên dù đứng trước khoảng 50 cảnh sát viên sắc phục uy nghiêm, mặt mày bẩm trợn, Elliot Ness cũng bình tĩnh cắt nghĩa cho họ biết công việc phải làm tối nay. Lần đầu tiên, Ness biểu diễn tấm bản đồ ngoại ô thành phố Chicago có mục tiêu của cuộc đột kích cho mọi người thấy. Elliot Ness chỉ vào cái hình chữ nhật có gạch chéo màu đỏ tiếp tục.
Toán A, gồm 15 người, sẽ chờ sẵn hai bên cánh cửa sắt to lớn này. Khi chiếc máy cày ủi sập cửa, các anh sẽ nhào vào. Lúc đó, 3 chiếc xe đậu phía trước sẽ bật đèn lên, rồi sáng cái nhà kho như ban ngày cho tôi. Nếu bị bắn, dĩ nhiên, anh em có quyền bắn trả. Nếu bị tấn công bằng gậy gộc hay dao mát, anh em cũng có quyền tự vệ bằng mọi cách, phương tiện riêng của mình, kể cả súng ống. Toán B, 10 người nữa và 5 chiếc xe bít bùng sẽ chặn bọn ở đường phía sau nhà kho, nên nhớ phải tóm cổ hết tất cả những người trong hay chạy ra ngoài. Tất cả những tù phạm này phải giữ ở sở cảnh sát, chính tôi sẽ phụ trách một hỏi cung và điều tra trước khi đem ra tòa. Toán C là toán cuối cùng, dùng để trừ bị cho 2 toán kia. Các anh em sẽ bao vây rộng khu vực tấn công. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhiệm vụ của anh em là sẽ ngăn cản bất kỳ cuộc diễn binh nào nếu có của tụi Al Capone. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm 2 chiếc xe cứu thương và 1 bác sĩ có mặt sẵn để phòng những trường hợp bất trắc.
Cả phòng họp yên lặng như tờ, Ness nhìn xuống cử tỏ nói tiếp. Về vấn đề tấn công thì rất tiếc, tôi không thể cho anh em biết được liền lúc này được. Các anh em nên có mặt tại đây vào lúc 8 giờ tối, chuẩn bị đem đồ ăn theo vì có thể sáng mai công tác mới hoàn thành được. Những chi tiết khác của cuộc tấn công tôi sẽ thông báo cho các trưởng toán của các anh em. Chàng chấm dứt phía dưới, 50 khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn lên như 50 pho tượng đá. Ê, chán thật, Elias nghĩ thầm nghĩ. Một cuộc đột kích đi vào lịch sử như vậy mà xem ra anh nào cũng tà tà, chẳng có ma nào thèm để ý. Thì khó mà thành công, dù không phải là một nhà ngoại giao hay một chính trị gia.
Chàng cố gắng hết sức để mở một nụ cười thân thiện, ráng làm sao cho nụ cười gượng ép của mình đừng biến thành cái nhăn.
Các anh em có gì hỏi xin cứ tự nhiên. Một cánh tay giơ lên.
Ê, xin ông Nét cho biết là ai là người trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công này.
Tôi, đích thân tôi sẽ trực tiếp chỉ huy và chịu trách nhiệm. Còn ai có hỏi gì nữa không?
Chờ một lúc không thấy bàn tay nào giơ lên, Ness cho giải tán buổi họp, chàng quay sang Mike Casey.
Nếu ông có rảnh, tôi muốn nói chuyện riêng với ông một chút.
Ê, dĩ nhiên, ai chứ ông Ness thì tôi có bận đến mấy cũng phải có chút thời giờ cho ông. Xin mời vào văn phòng của tôi.
Không, văn phòng của tôi.
Mike Casey nhún vai của mình ra cái vẻ, ê, đâu cũng được, anh em cả mà. Cả hai vừa bước vào ra tới hành lang chính thì Elias Ness nhìn thấy một người đội mũ phớt qua cái máy chụp hình tổ bố nơi tay đang chờ sẵn từ lúc nào. Linh tính cho Ness biết hắn phải là thằng phóng viên Ferguson. Đúng như chàng nghĩ, cái nhìn thoáng, khuôn mặt bô trai, cặp môi dày và đôi mắt sáng ngời của nó cho chàng biết đây là một tiếp cực kỳ thông minh và có nhiều tham vọng. Mà nó lẹ tai quá chừng, Ness chưa kịp mở miệng thì đã thấy cái máy hình đưa lên rồi tách một cái, ánh sáng của ngọn đèn flash chói lòa hành lang bé nhỏ. Thiên sư, chưa ra quân đã bị chụp hình nguyên con. Cái flash vừa nháy xong là đã nghe giọng nó đẩy tới, vừa có vẻ cầu tài, vừa có vẻ đo lường phản ứng người đối diện.
Hey, chào ông Ness, thật là quý quá quá, tôi tình cờ được gặp ông ở đây.
Ness bắt tay Ferguson. Chào ông Ferguson. Tôi là Ness, Elliot Ness, hân hạnh được biết ông.
Có lẽ ông đã biết, tôi là Ferguson, tôi xin lỗi đã quấy rầy ông mấy ngày qua, nhưng ông thông cảm giùm.
Bắt tay xong là Elliot Ness tiếp tục rảo bước, làm như không có sự hiện diện của Ferguson trong hành lang. Nhà báo chuyên nghiệp mà, Ferguson không thấy thế làm phật lòng, đi theo Ness tiếp tục.
Báo chí là cái nghề bạc bẽo nhất, tận trước... Khi đi phỏng vấn vấn đề kiếm đề tài viết về vấn đề giáo dục, tôi đã bị một nhà giáo, bà giáo trường bài sơ San Gabriel phan nguyên một cái bình mực vào người. Ê, nếu không né kịp thì chắc là sức đầu bể tráng rồi. Mà tôi có hỏi gì quán đã đáng đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi.
Mike Casey nhằm nhở xía vào.
Ê, may mà ông gặp bà giáo yếu, chứ gặp tôi thì đã ăn nguyên một dùi cui vô đầu rồi.
Ferguson không để ý đến câu đùa rẻ tiền của cốm Mike Casey, tiếp tục tấn công con mồi chính là Elliot Ness.
Ông nghĩ gì về lực cấm rượu?
Tôi nhớ hình như ông đã hỏi tôi câu này rồi mà.
Tôi muốn ông lặp lại.
Thì quốc hội đã thông qua đạo luật Volstead năm 20, đó là luật tất cả mọi công dân đều phải tuân theo luật của chính phủ ban hành.
Chưởng thứ hai còn nặng hơn.
Ông có dám long trọng thề là từ ngày đạo luật Volstead ra đời, ông chưa bao giờ uống một ngụm rượu hay một ly bia không?
Elliot Ness đã biết trước thế nào nó cũng gài được một câu làm cho mình kẹt. Mà nó gài như vậy để làm gì? Thông thường ít có anh ký giả nào muốn đi gây chuyện với các cơ quan cảnh sát. Có thể vì muốn bài của mình có nhiều mục khác biệt hơn đồng nghiệp, cũng có thể vì trời sinh ra nó như vậy, hoặc biết đâu chừng cũng có thể vì nó ăn lương tháng của El Capone. Đây là một bài toán khác mà Elias Ness phải tìm cho ra đáp số. Về câu hỏi của thằng này, quả thật chàng cũng không nhớ là gần 10 năm nay mình có bao giờ làm thử một ngụm bia hay một hộp rượu. Nếu trả lời là có thì kẹt, mà trả lời không thì có vẻ hơi láo. Ness bước mau hơn, bình tĩnh trả lời.
Tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư.
Ông là công chức nhà nước, được trả lương bởi những đồng tiền của chúng tôi đóng thuế. Tôi nghĩ ông nên thành thật với dân chúng đi.
Elliot Ness tiếp tục đi thẳng, Ferguson nhất định không chịu bỏ qua.
À, sao ông Ness, ông có bao giờ uống rượu, nghĩa là ông có bao giờ vi phạm lực cấm rượu của chính phủ không? Tiên sư cha cái thằng nhà báo mất dạy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã đến nước này thì Elliot Ness nghĩ mình phải phản pháo, phải tốp ngay cái thằng này lúc nó mới bắt đầu.
Mình còn ở Chicago này ít nhất là một năm nữa, không thể để nó ăn hiếp được. Chàng dừng bước qua nhìn Ferguson, cặp mắt như bắn ra những tia lửa.
Ông Ferguson, ông á là một phóng viên, tôi là một cảnh sát, cả hai chúng ta đều có công ăn việc làm riêng để làm. Ông viết tin tức phóng sự, tôi đi bắt cướp. Câu hỏi vừa rồi của ông là một câu hỏi ngu xuẩn, vi phạm đến đời tư của người khác. Tôi khuyên ông, nếu muốn biết tin tức để viết, nên đặt những câu hỏi đi thẳng vào vấn đề.
Chàng nắm lấy cái máy hình của Ferguson, nói thật chậm.
Hợp tác với chúng tôi, ông sẽ có nhiều cái lợi. Chống đối chúng tôi, ông sẽ không được hưởng bất kỳ một ân huệ nào cả. Ông có hiểu không? Lăn lộn trong ngày báo đã lâu, Ferguson học được nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm thứ nhất là phải biết tùy trường hợp, tùy người mà đặt câu hỏi.
Ví như đi phỏng vấn Al Capone, hắn ăn nói rất ý tứ và nhiều khi lại còn đâm ra để lễ độ. Đi phỏng vấn mấy ông dân cử thì hắn tự coi hắn như ông vua con, muốn hỏi gì thì hỏi, muốn sắc láo gì cũng được. Mấy ông dân cử tức lắm, biết thằng này làm khó mình nhưng phải ráng uống mình chiều chuộng hắn, lãng quảng, để bậy vài câu trên báo là có thể tàn cuộc đời. Còn đối với mấy thầy cảnh sát thì khác, vì đa số những chức vụ lớn nhỏ đều do dân bầu hay được chỉ định vì có thế lực chính trị, nên hãy càng ngồi cao thì càng sợ báo chí. Đối với những anh cảnh sát viên quèn thì có cho kẹo hắn cũng không dám nói móc lò. Lần bị đấm xém bể quai hàm và mấy hình bị liệng xuống sông hồi mới ra nghề còn làm hắn lạnh gáy. Anh chàng cốm liên bang này, Ferguson biết Elias Ness là một tay có giáo dục trình độ đại học, tính tình lại chưa biết rõ, nên muốn thử vài câu hỏi dò đường. Nhưng xem ra khó ăn quá, đúng thứ thiệt rồi. Cái làm cho Ferguson chán nhất là cặp mắt của Elias Ness, nó có vẻ thông minh, dữ tợn và quyết đoán vô cùng. Chicago này chỉ có một người khác có cái cặp mắt này là hung thần Al Capone.
Còi! Hắn nhìn mình dữ dội như thế kia mà không chừng sủa bậy thêm một câu nữa là hắn dám xông tới nện cho một trận ra gì lắm đó. Thôi để từ từ, ai dạy gì đưa cọp cho tới đường cùng.
Ferguson xuống nước mỉm cười cầu tài.
Ông né, ông hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ hỏi ông để lấy tin tức cho vui thôi mà.
Ness buông tay ra lạnh lùng.
Tốt, nếu ông muốn tin tức thì cho đến giờ này tôi không có gì để cho ông hết. Những gì tôi biết, ông biết về tôi nghĩ đã quá đủ rồi. Vào một giờ phút thuận tiện, tôi sẽ mở cuộc họp báo.
Elliot Ness và Mike Casey bước vào văn phòng của chàng. Lần này Ferguson không buồn đi theo, đứng tiêu nghỉu với khuôn mặt bối rối ngoài hành lang.
Phần thứ 9 của Sếp Al Capone đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 10.